trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Chúa trên trời cao.
Đây là Chúa Nhật đầu tiên của mùa vọng. Trong bốn Chúa Nhật sắp tới, mỗi Chúa Nhật chúng ta sẽ thắp lên một ngọn nến của mùa vọng, nói lên ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Ngọn nến thứ nhất chúng ta sẽ thắp lên hôm nay là ngọn nến hy vọng. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đã chiếu cho những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chính trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên điều ấy. Trong đêm Giáng sinh đầu tiên, các thiên thần đã ca ngợi Chúa, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Trên không trung tiếng hát thiên binh êm đềm ngân suốt trong đêm trường. Chúng ta hãy hòa lòng với các thiên thần ngày xưa ca ngợi Chúa.
Trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây
bay bay,
quyền danh Thiên Chúa muôn đời.
Tăng mau mau đến Bethlehem, xin quỳ tôn thánh hương ra đời. Đây con luôn giữ thái văn hoa, ca mừng đến Chúa ta làm bài. Ô, phút ngỡ trên trời mây, phút ngỡ trên trời mây, phút ngỡ trên trời mây bay bay, nguyện danh Thiên Chúa vinh quang. Ô, phút ngỡ trên trời mây, phút ngỡ trên trời mây, phút ngỡ trên trời mây bay bay, nguyện danh Thiên Chúa muôn đời. Thiên trong nơi vắng có thiên ti. Trời làm thế cái nhu mì, ta lên Joseph với Mary, bao cùng tôi chúc tôn thần đàn. Ô, phút ca trên trời mây, phút ca trên trời mây, phút ca trên trời mây bay bay, nguyện danh Thiên Chúa vinh quang. Ô, phút ca trên trời mây. Phút ca trên trời mây, phút ca trên trời mây bay bay, nguyện danh Thiên Chúa
Thank you.
Quý vị có cảm nhận được không khí Giáng sinh chưa? Dạ. Tất cả mỗi chúng ta đều cảm thấy lòng của mình rộn rã nghe những bài ca Giáng sinh, những hình ảnh Giáng sinh. Cảm ơn cô Lan Anh và ban trang hoàng cho chúng ta có những cái trang hoàng rất là đẹp. Chúa ban phước cho quý vị và ước mong rằng tinh thần Giáng sinh sẽ tràn đầy ở trong tâm hồn của chúng ta. Hôm nay là Chủ nhật đầu tiên của mùa vọng. Vọng có nghĩa là trông mong hay là hướng về. Chúng ta trông mong hay là hướng về ngày kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 sắp tới. Chữ vọng ở trong tiếng Anh là Advent. Cái chữ Advent có nghĩa là đến, coming. Đức Chúa Giêsu đã đến lần thứ nhất hơn 2.000 năm trước để cứu rỗi chúng ta. Và Chúa Giêsu cũng sẽ đến lần thứ hai một ngày không xa. Và chúng ta trông mong và hướng về cả hai ngày đó. Vọng vì vậy hướng về ngày Chúa Giêsu giáng trần mà chúng ta kỷ niệm vào cuối tháng, và cũng hướng về ngày Chúa Giêsu sẽ tái lâm đem chúng ta về ở trong nước của Ngài. Vọng là như vậy. Trong bốn Chủ nhật của mùa vọng này, chúng ta sẽ cùng nhau học về bốn ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh dựa trên các sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ thấy Giáng sinh là ngôi lời trở nên xác thịt. Ngôi lời trở nên xác thịt theo Phúc Âm Giăng. Tuần tới chúng ta sẽ thấy Giáng sinh là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta theo Phúc Âm Ma-thi-ơ. Tuần thứ ba chúng ta sẽ thấy Giáng sinh là vinh danh Thiên Chúa và nhân loại an hòa theo Phúc Âm Luca. Chủ nhật thứ tư của mùa vọng chúng ta sẽ thấy Giáng sinh không gì khác hơn là tôn thờ Thiên Vương theo Phúc Âm Ma-thi-ơ. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu là Đấng đã giáng trần hơn 2.000 năm trước. Buổi sáng hôm nay chúng con cùng nhau vui vẻ đón mừng ngày đặc biệt đó. Con cầu xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay để chúng con thấy rõ được ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Đừng để chúng con chỉ đi qua lễ Giáng sinh với những hình ảnh, những âm thanh mà không đích thực hiểu được ý nghĩa của ngày lễ này. Xin Chúa giúp chúng con một lần nữa hiểu được ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh để chúng con thêm lòng yêu mến Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Chúng ta có bốn sách Phúc Âm ghi lại cuộc đời của Chúa Giêsu, nhưng chỉ có hai sách Phúc Âm là Ma-thi-ơ và Luca ghi lại câu chuyện Giáng sinh mà thôi. Phúc Âm Mác và Phúc Âm Giăng chỉ ghi lại cuộc đời của Chúa Giêsu từ khi Chúa bắt đầu chức vụ. Riêng Phúc Âm Giăng, trước khi nói về chức vụ của Chúa Giêsu, thì có một lời mở đầu ngắn gọn cho chúng ta biết nguồn gốc của Đức Chúa Giêsu là ai. Cho nên dù không ghi lại câu chuyện Giáng sinh, Phúc Âm Giăng thật ra cho chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu từ đâu đến, và sự Giáng sinh của Chúa Giêsu được tóm tắt lại trong sáu chữ ngắn ngủi nhưng rất đầy ý nghĩa. Sáu chữ đó là ngôi lời trở nên xác thịt. Giáng sinh không gì khác hơn là ngôi lời trở nên xác thịt. Nhưng ngôi lời là gì? Xác thịt là gì? Và trở nên như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt trả lời ba câu hỏi này. Trước hết, ngôi lời là gì? Ngôi lời là một danh từ triết học, đặc biệt là triết học Hy Lạp. Chữ ngôi lời trong nguyên văn là Logos. Quý vị có ở trong tờ giảng bài đó. Chữ Logos mà chúng ta dịch là ngôi lời là chữ dùng để chỉ về nguyên nhân đầu tiên của sự vật. Người xưa tin rằng muôn vật phải có một cái khởi đầu, một cái bắt đầu, và cái bắt đầu đó là Logos hay là ngôi lời. Người ta gọi tất cả mọi sự phải có một cái bắt đầu, và họ không biết Đức Chúa Trời là ai, họ gọi đó là Logos. Văn minh Đông Phương cũng vậy. Lão giáo dạy như thế này: ban đầu có đạo. Cái chữ đạo tương đương với chữ Logos. Và cái từ đạo đó có âm dương, và từ âm dương có ngũ hành. Cho nên dù là Đông Phương hay là Tây Phương, người ta tin rằng, biết rằng có một cái nguồn gốc nào đó, và người ta gọi đó là ngôi lời. Thánh Kinh Cựu Ước thường dùng chữ lời hay là lời nói, lời phán, tương đương với chữ Logos để chỉ về quyền năng hay sức mạnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ này bằng lời phán của Ngài. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Logos, lời nói, quyền năng, sức mạnh của Đức Chúa Trời. Vũ trụ này chẳng những đã được tạo dựng bởi lời phán của Đức Chúa Trời, và vũ trụ này cũng được tồn tại nhờ lời phán đó, như lời dạy ở trong thư Phi-e-rơ thứ nhì. Thế giới này bởi lời này có hình thành, và cũng nhờ lời của Đức Chúa Trời mà được tồn tại cho đến ngày hôm nay. Vì vậy ngôi lời hay là lời phán nói đến chính Đức Chúa Trời, nguồn gốc của muôn loài vạn vật. Bây giờ trở lại với lời mở đầu của Phúc Âm Giăng. Sứ đồ Giăng viết: ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có ba điều về ngôi lời mà sứ đồ Giăng cho chúng ta thấy tại đây. Thứ nhất, ngôi lời có từ ban đầu. Ban đầu có Đức Chúa Trời. Cái ban đầu đó người ta không biết từ đâu, nhưng mà dù là cái ban đầu đó để ở đâu đi nữa thì trước cái ban đầu đó đã có ngôi lời rồi. Ban đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời có từ ban đầu. Thứ nhì, ngôi lời và Đức Chúa Trời là hai cái hữu thể, hai cái điều riêng biệt khác nhau. Ngôi lời và Đức Chúa Trời khác nhau. Sứ đồ Giăng nói rằng ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Khi một người nào ở cùng một người nào thì phải là hai người mới ở cùng được, phải không? Anh Ngọc ở cùng chị Phượng, phải hai người, người này mới ở cùng người kia được. Một thì không thể ở cùng được, quý vị hiểu không? Cho nên Kinh Thánh dạy rất là rõ ràng là ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Tức là ngôi lời là một, mà Đức Chúa Trời là một cái khác nữa. Cho nên hai cái nó mới ở cùng với nhau được, phải không? Một thì không có ở cùng được. Cái điều này dạy về giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời. Giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời là một giáo lý rất là mầu nhiệm, rất là huyền nhiệm, chúng ta không hiểu được. Bởi vì Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha cũng là Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là hai hữu thể riêng biệt, hai ngôi khác nhau. Cùng là Đức Chúa Trời, nhưng mà hai ngôi khác nhau. Và đó là điều Kinh Thánh dạy, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Quý vị thấy rõ điều đó. Đó là cái điều mà dạy về giáo lý ba ngôi ở trong Kinh Thánh. Và điểm thứ ba, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Ba điều về ngôi lời là gì? Ngôi lời có từ ban đầu, ngôi lời và Đức Chúa Trời là hai hữu thể khác biệt, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Đây là huyền nhiệm về giáo lý ba ngôi, vì cùng một lúc ngôi lời khác với Đức Chúa Trời, nhưng ngôi lời cũng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ có một mà thôi, nhưng có các ngôi vị khác nhau là như vậy. Nhưng ở đây chúng ta đang nói về ý nghĩa của lễ Giáng sinh, nên chúng ta cần đọc tiếp trong câu 14. Quý vị ôn lại với tôi. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Nhưng ngôi lời đã trở nên xác thịt. Quý vị thấy điều đó không? Quý vị thấy cái tiến triển đó không? Ngôi lời đã trở nên xác thịt. Ngôi lời nói về Đức Chúa Trời, còn xác thịt là nói đến quý vị và tôi, là đến cái con người xác phàm này. Đức Chúa Trời là đấng thiêng liêng, là đấng thần linh vô hình, không có thể xác như chúng ta. Còn con người, quý vị và tôi có thể xác, có thân xác này. Xác thịt là như vậy, xác thịt là cái thể xác, cái thân xác này. Ngôi lời trở nên xác thịt, nói một cách đơn giản là Đức Chúa Trời trở thành người. Đức Chúa Trời trở thành người, hay là Đức Chúa Trời mang thân xác con người. Đức Chúa Trời vô hình, nhưng mà đã bằng lòng khoác lên Ngài thân xác của con người. Và đó là Chúa Giê-xu, và đó là sự giáng sinh. Nếu chúng ta thay thế cái chữ ngôi lời với tên của Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ thấy rõ. Tôi đọc lại Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1. Ban đầu có Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu ở cùng Đức Chúa Trời, và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Quý vị thấy được chưa? Như vậy Đức Chúa Giê-xu chính là ngôi lời. Bản Kinh Thánh diễn ý dịch Giăng đoạn 1 câu 14 như thế này: Chúa cứu thế đã mang lấy hình hài thể xác con người. Chúa cứu thế đã mang lấy hình hài thể xác của con người. Giáng sinh vì vậy là hơn 2.000 năm trước, Đức Chúa Trời cao cả vĩ đại đó đã bằng lòng tự giới hạn Ngài lại ở trong thân thể của một em bé nằm ở trong chuồng chiên máng cỏ. Khi suy nghĩ đến điều đó, chúng ta mới thấy cái tình thương lớn lao của Chúa dành cho mình, phải không quý vị? Và Đức Chúa Trời cao cả vô hạn bây giờ tự giới hạn mình trong một cái máng cỏ nghèo hèn, bẩn thỉu đó, vì yêu thương chúng ta, vì muốn cứu chúng ta. Đức Chúa Trời vô hình, vô hạn đã tự giới hạn và sinh ra làm người bằng xương, bằng thịt như chúng ta. Nhưng mà làm sao việc này có thể xảy ra được? Làm sao Đức Chúa Trời quyền năng vô hạn đó có thể trở thành người như quý vị và tôi? Nếu chúng ta đọc ở trong Phúc Âm Luca chương 1 câu thứ 35, chúng ta sẽ thấy điều đó. Phúc Âm chương 1 ghi lại câu chuyện về thiên thần đến báo tin cho trinh nữ Mary về việc bà sẽ sinh hạ một người con. Khi thiên sứ nói với Mary rằng: "Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng." Và trinh nữ Mary trả lời rằng: "Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được việc đó." Bà còn là một trinh nữ chưa có lập gia đình, chỉ mới hứa gả cho Joseph mà thôi. Đây là lời của thiên sứ nói. Và đây là cái câu trả lời cho cái điều mà chúng ta đọc ở trong bài Tín điều các sứ đồ lúc nãy. "Tôi tin Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời." Gì nữa? "Và Chúa chúng ta, Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary." Thiên sứ nói với trinh nữ Mary như thế này: "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời." Đó là huyền nhiệm của việc trinh nữ Mary đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh và sinh Chúa Giêsu. Và vì Đức Chúa Giêsu sinh ra không theo công lệ thiên nhiên như vậy, cho nên Chúa Giêsu không có tội. Đức Chúa Giêsu do trinh nữ Mary sinh ra. Thiên Chúa đã thành nhân, đã nhập thể qua trinh nữ Mary. Chúa Giêsu do trinh nữ Mary sinh hạ, nhưng thai nhi trong lòng Mary không phải là do kết hợp giữa nam và nữ như thường tình. Và vì vậy Chúa Giêsu dù mang thân xác như chúng ta, Chúa không mắc tội như chúng ta. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người như chúng ta, chỉ khác một điều mà thôi. Chúa Giêsu không có tội. Sứ đồ Phaolô nói ở trong thư Roma đoạn 8 câu 3 rằng: "Đức Chúa Trời đã sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta." Giống như, chứ không phải là xác thịt tội lỗi của chúng ta. Vì vậy Đức Chúa Giêsu khi giáng trần ở trên trần gian này, Ngài mang một thân xác giống như chúng ta, nhưng thân xác của Ngài là thân xác đặc biệt vô tội. Cái chữ quan trọng đây là giống như. Thân xác của Chúa giống như, tương tự như thân xác của chúng ta. Chúa biết buồn, Chúa biết khóc, Chúa biết đói, Chúa biết khát, nhưng mà không phải là cái thân xác tội lỗi này. Thưa quý vị, tất cả những điều mà tôi vừa nói ở đây được gọi là giáo lý nhập thể. Tôi không có viết cái chữ Anh ở tại đây. Nhập thể, incarnation. Nhập thể tức là Đức Chúa Trời trở thành người. Tất cả những điều tôi vừa nói trong giáo lý nhập thể này rất là quan trọng, bởi vì thứ nhất, Đức Chúa Giêsu phải mang lấy hình hài thể xác con người thì mới có thể cứu con người. Tại sao Đức Chúa Trời làm gì mất công nhỉ? Nhưng mà nếu Đức Chúa Giêsu không mang lấy hình hài thể xác con người như chúng ta thì Ngài không thể cứu chúng ta được. Vì vậy Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời phải trở thành người. Và thứ nhì, những cái con người đó phải là con người vô tội mới có thể cứu con người được. Vì vậy cái con người vô tội đó được sinh qua trinh nữ Mary. Vì vậy quý vị hiểu được thế nào là ngôi lời trở nên xác thịt rồi, phải không? Là Đức Chúa Trời trở thành người. Đức Chúa Trời mang thân xác con người, nhưng đó là một thân xác vô tội. Và chính vì vậy, mà Đức Chúa Giêsu mới có thể cứu chúng ta. Vì vậy Giáng sinh thật sự là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bên cạnh cây Noel, cây Giáng sinh bao giờ cũng có cây thập tự giá. Cô Lan Anh muốn dời đi mà tôi không cho dời. Bởi vì đó là mục đích tối hậu của lễ Giáng sinh, quý vị biết không? Đức Chúa Giêsu Giáng sinh là để làm người, nhưng mà để làm người chịu chết thay cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Giêsu không chịu chết trên thập tự giá thì sự Giáng sinh không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy trọng tâm của lễ Giáng sinh thật sự là chính thập tự giá đó, là nói đến Đức Chúa Giêsu Giáng sinh làm người, Đức Chúa Trời nhập thể, Đức Chúa Trời mang thân xác của con người. Nhưng ngôi lời trở nên xác thịt còn mang nhiều ý nghĩa khác nữa, như Giăng đoạn 1 câu 14 sẽ cho chúng ta thấy. Có ít nhất là ba điều trong giáo lý nhập thể, hay là Đức Chúa Trời trở thành người, hay là ngôi trời lời trở nên xác thịt. Và ba điều đó là, quý vị có tờ Giăng đại, ba ý nghĩa của sự nhập thể, ba ý nghĩa của sự Giáng sinh là như thế này. Xin lỗi, ba điều nói về sự nhập thể là như thế này. Thứ nhất là ý nghĩa của sự nhập thể. Thứ nhì là đặc tính của sự nhập thể. Và thứ ba là đáp ứng đối với sự nhập thể. Nhập thể nói một cách đơn giản là Đức Chúa Trời trở thành người. Trước hết là ý nghĩa của sự nhập thể. Ngôi lời đã trở nên xác thịt, đó là nhập thể. Và cái chữ tiếp theo là gì? Ở giữa chúng ta. Ở giữa chúng ta, đó là ý nghĩa. Cái chữ ở giữa đây trong nguyên văn là đóng trại hay là cấm lều, tiếng Anh là tabernacle. Đây không phải là nói đến lều trại bình thường camping đâu, nhưng nói đến đền tạm, là cái lều tạm mà con dân Chúa đã dựng nên ngày xưa ở trong đồng vắng, mà Đức Chúa Trời đã có lần ngự trên đền tạm đó với vinh quang của Ngài. Quý vị biết Chúa bảo Môi-se phải làm một cái đền tạm ở trong sa mạc. Và mỗi lần Chúa muốn hội kiến với Môi-se, Chúa bày tỏ vinh quang của Ngài ở trên cái đền tạm đó. Vì vậy, có thể nói như thế này, cái đền tạm ngày xưa là cái hình bóng về việc Đức Chúa Giêsu Giáng sinh ở trong tân ước. Ngày xưa Đức Chúa Trời chỉ hiện diện với con dân của Chúa thỉnh thoảng qua cái đám mây ở trong cái đền tạm đó. Nhưng mà bây giờ Đức Chúa Giêsu làm gì? Đức Chúa Giêsu đến ở giữa chúng ta. Chúa cắm trại ngay ở giữa chúng ta, sống ở giữa chúng ta. Đức Chúa Trời đã thật sự sống ở giữa chúng ta. Đức Chúa Giêsu chẳng những nhập thể, Đức Chúa Trời trở thành người, nhưng mà Đức Chúa Giêsu cũng nhập thế, nghĩa là sống hòa mình với con người. Nhập thể là Đức Chúa Trời trở thành người, và nhập thế là Chúa hòa mình làm một với chúng ta. Cho nên cái ý nghĩa của sự nhập thể là Chúa ở giữa chúng ta. Bản The Message dịch câu này là Chúa Giêsu dọn đến sống ở trong cộng đồng của chúng ta. He moved into our neighborhood. Giáng sinh là như vậy, thưa quý vị. Là Đức Chúa Trời cao cả vĩ đại đó đến sống ở giữa chúng ta. Hòa mình làm một với chúng ta. Chúa thông cảm tất cả những nỗi buồn, nỗi khổ. Chia sẻ niềm vui với chúng ta. Bài hát Vào Đời nói rằng, đi vào mừng đám cưới, đến giường người hấp hối, tới bên người mẹ Nain, nằm bên anh tội nhân trên thập giá, đến cùng người thu thuế, đến cùng người đánh cá, đón nghe Madeleine kêu ca. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu đã thật sự nhập thế, đã vào đời. Chúa thông cảm với tất cả mọi khổ đau của con người, như được dạy ở trong Hebrew đoạn 2. Câu thứ 17. Hebrew đoạn 2 câu 17 dạy như thế này: nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. He has become one of us in everything. Chúa làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín đặng đền tội cho chúng dân. Nếu quý vị thấy cô đơn, buồn, ngoài thông cảm với mình không ai biết đến mình, hãy biết rằng Đức Chúa Giêsu đã một lần mang thân xác con người như chúng ta. Chúa biết tất cả những nỗi khổ, nỗi đau ở trong lòng của chúng ta. Không có một cái nỗi khổ, nỗi buồn nào mà Chúa không biết. Chúa đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ. vì người ta hất hủi, vì người ta coi thường, vì người ta đánh đập, vì người ta vu oan, vì người ta hành hạ. Chúa mang tất cả những điều đó. Chúa đã từng đổ nước mắt ở trước mộ của Lazaro. Chúa biết thế nào là sống trong hoàn cảnh tàn chế. Chúa thông cảm với chúng ta tất cả. Chúa Giêsu Giáng sinh mang lấy kiếp người và thông cảm với mọi khổ đau của chúng ta. Lúc nãy chúng ta hát ở trong bài hát của lễ tiệc thánh, Ngài bằng lòng mang kiếp người của chúng ta. Cho nên ý nghĩa của sự nhập thể chính là nhập thể Chúa ở giữa chúng ta, thông cảm với chúng ta. Thứ nhì là đặc tính của sự nhập thể. Đức Chúa Giêsu ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Và thứ nhì là đầy ơn và lẽ thật. Đầy ơn và lẽ thật. Đầy ơn và lẽ thật nghĩa là thế nào? Đây là hai chữ rất là quan trọng ở trong đạo của Chúa. Ân sủng và chân lý. Grace and truth. Đây là hai chữ đặc biệt ở trong đạo của Chúa. Grace and truth. Và chính vì ân sủng và chính vì chân lý đó mà Đức Giêsu phải giáng sinh. Và cần phải có một cái quân bình tuyệt đối giữa hai điều này. Ơn và lẽ thật là nói đến bản tính của Đức Chúa Trời và cũng nói đến cái khuôn mẫu mà chúng ta phải theo đó để mà sống. Cũng chính vì ơn và lẽ thật mà chúng ta có chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cũng chính vì ơn và lẽ thật mà chúng ta có thập tự giá. Bởi vì ơn là gì? Ơn là yêu thương. Và Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người chúng ta, đó là ơn. Nhưng mà Đức Chúa Trời cũng có lẽ thật, Đức Chúa Trời có chân lý của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời yêu thương và cho chúng ta được làm con của Chúa hết, không được, như vậy là Chúa không còn thánh khiết nữa, không còn công chính nữa. Vì vậy lẽ thật phải được giữ vững, luật của Chúa phải được thi hành. Và Đức Chúa Trời đã thi hành luật của Ngài trên thân xác của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu chịu chết vì tội của chúng ta là đấng vô tội trên thập tự giá. Quý vị thấy quân bình giữa lẽ thật và ân sủng chưa? Vì vậy, Chúa Giêsu mang thân xác con người chúng ta nhưng vô tội và chịu hình phạt thay cho chúng ta và nhờ đó ơn cứu rỗi được ban cho chúng ta. Ơn và lẽ thật là như vậy. Vì lẽ thật chúng ta phải chết, nhưng mà nhờ ơn chúng ta được cứu rỗi. Nhưng mà cái lẽ thật đó được duy trì qua cái chết thay thế của Chúa Giêsu. Và thưa quý vị, đó là trọng tâm của phúc âm. Đó là trọng tâm của niềm tin của chúng ta. Và chính vì vậy mà Chúa Giêsu phải giáng sinh. Còn nếu không, Đức Chúa Trời trên trời vỗ tay một cái cũng cứu chúng ta được hết rồi. Mà Chúa Giêsu phải giáng sinh, mang tội thay cho chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta, chịu hình phạt thay cho chúng ta. Luật pháp của Chúa, công lý của Chúa, lẽ thật của Chúa phải được thi hành. Được thi hành ở trên Chúa Giêsu. Chính vì vậy mà ngôi lời trở nên xác thịt, đó là nhập thể. Ở giữa chúng ta là nhập thế, và đầy ơn và lẽ thật, đó là để cứu rỗi chúng ta. Nhập thế và cứu rỗi. Và cuối cùng, đáp ứng đối với lẽ thật. Chúa đã làm tất cả cho chúng ta như vậy rồi. Chúng ta làm gì đối với Chúa? Chúng ta làm gì đối với lễ Giáng sinh? Chúng ta làm gì đối với ngôi lời trở nên xác thịt? Sứ đồ Giăng là một trong những sứ đồ dễ thương nhất của Chúa. Cuối cùng, trước khi qua đời, ông chỉ nói đi nói lại một câu thôi. Hỡi các con cái bé mọn, hãy yêu thương lẫn nhau. Ông là sứ đồ của tình yêu thương. Và tôi thấy sứ đồ Giăng rất là, gọi là gì đó, sentimental. Ông rất là, ông có một trái tim rất là mềm mại. Và đây là cái điều mà ông đã nói về ngôi lời trở nên xác thịt. Đây là cái điều mà ông Giăng đã nói về sự giáng sinh của Chúa. Và tôi ước mong rằng đây cũng là cái điều mà chúng ta phải đáp ứng đối với sự giáng sinh của Chúa. Có lẽ chúng ta nghĩ như thế này. Xem lại Giăng đoạn 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, và chúng ta được tha tội, được cứu rỗi. Có lẽ nó phải như vậy, nó mới là thần học, phải Kinh Thánh, phải không? Nhưng mà ông Văn nói gì? Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Rồi gì nữa? Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Tại sao ông Văn lại nói là ngắm xem? Phải có cái gì thiêng liêng là chỉ ngắm xem thôi. Ngắm xem nghĩa là làm sao? Cái động từ ngắm xem này ở trong nguyên văn nó từ đó ngày hôm nay chúng ta có cái chữ theater, tức là rạp hát. Khi chúng ta vào một cái rạp hát thì chúng ta làm gì? Chúng ta coi, chúng ta ngắm, chúng ta tập trung vào cái gì được diễn xuất ở trong rạp hát, phải không? Và cái chữ ngắm xem đó chính là cái chữ đó. Có thể dịch cái chữ ngắm xem này là chiêm ngưỡng. Tiếng Việt chúng ta cũng rất là hay. Tiếng Việt chúng ta chỉ có tiếng Việt, tôi nghĩ là chỉ có tiếng Việt mới có hai chữ này thôi. Là chúng tôi và chúng ta. Chúng tôi làm sao? Là chúng tôi mà không có người kia, còn chúng ta là tất cả. Theo ý quý vị á, cái câu này á, dịch là chúng ta là đúng hay là chúng tôi là đúng? Quý vị giỏi quá. Actually, chữ này phải là chữ chúng tôi. Bởi vì đây là sứ đồ Văn đang chia sẻ cái kinh nghiệm của ông. Quý vị biết không? Ông viết phúc âm Văn để làm gì? Bởi vì ông là một trong 12 sứ đồ có. Tôi muốn dùng chữ ông. Chứ mình ông Văn thì mới chiêm nghiệm được sự vinh hiển của Chúa, phải không? Bởi vì ông Văn mới là gì đó? Eyewitness. Tận mắt nhìn thấy Chúa Giêsu, mình đâu có thấy đâu, phải không? Cho nên ông Văn nói như thế này. Anh chị em biết không? Tôi và các bạn của tôi đã chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Ngài. Ông muốn nói rằng chính ông là người đã kinh nghiệm ngôi lời đã trở nên xác thịt như thế nào. Chính ông đã biết rằng Đức Chúa Giêsu đã mang thân xác con người như thế nào. Vinh hiển hay là vinh quang là nói đến quyền năng của Chúa. Ngày xưa khi Chúa đến ở tại đâu thì Kinh Thánh gọi rằng đó là vinh quang của Chúa. Và trong phúc âm Văn cũng rất là đặc biệt. Quý vị xem một câu Văn đoạn 2 câu 11. Sứ đồ Văn viết như thế này. Ấy là tại Cana trong xứ Galilee mà Đức Giêsu làm phép lạ thứ nhất. Và Đức Giêsu làm phép lạ thứ nhất là để làm gì? Ông Văn nói rằng tỏ bày sự vinh hiển của mình. Làm sao ông Văn biết Đức Giêsu có sự vinh hiển? Là bởi vì qua những phép lạ, qua những việc làm đặc biệt của Chúa Giêsu, thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời. Cho nên ông Văn là người đã chiêm ngưỡng, đã kinh nghiệm được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hay là quyền năng của Đức Chúa Trời qua cuộc đời của Chúa Giêsu. Và ông chia sẻ những điều đó để làm gì? Tôi đọc cái câu cuối cùng ở trong phúc âm Văn đoạn 20 cho thấy. Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Và ông cũng nói ở trong câu 24 của đoạn 21. Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc này và đã chép lấy. Chúng ta biết lời chứng của người là thật. Sứ đồ Văn viết lại phúc âm Văn chỉ với một mục đích mà thôi. Là để cho quý vị và tôi ngày hôm nay biết được Chúa Giêsu là ai và tin nhận Ngài, quý vị thấy không? Nên ông nói rằng tôi nè, chính mắt tôi nè, thấy tận mắt Đức Giêsu giáng trần làm người như thế nào, tôi thấy sự vinh hiển, tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang đó, và tôi ước mong quý vị cũng tin và chiêm ngưỡng như vậy. Lúc nãy trong phần đọc Kinh Thánh đối đáp, chúng ta đọc câu thứ 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã giáng trần hơn 2000 năm trước và Kinh Thánh nói rằng Ngài đã đến trong xứ mình nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy. Đức Chúa Giêsu là người Do Thái, là cứu Chúa người Do Thái, mà khi Chúa đến ở Israel thì người Do Thái làm gì? Đóng đinh hắn trên cây thập tự. Muốn loại trừ Chúa ra. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, quý vị và tôi, những người tin nhận Chúa, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Chúa. Thưa quý vị, chiêm ngưỡng là như vậy. Ngài là Thiên Chúa trong thân xác con người. Ngài hòa mình với chúng ta. Ngài đem đến ân sủng và chân lý, và chúng ta chiêm ngưỡng Chúa, tôn thờ Chúa với tất cả điều đó. Chúng ta chiêm ngưỡng cái gì? chúng ta chiêm ngưỡng một cái điều gì đẹp, một cái điều gì quý. Và trong mùa Giáng sinh này, hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tiên của mùa vọng suốt trong 4 tuần sắp tới, và thật sự là cả cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng ngôi lời và trở nên xác thịt. Đó là đáp ứng của chúng ta lại với việc Chúa Giêsu đã mang thân xác con người sống giữa chúng ta, hòa mình với chúng ta. Trong mùa Giáng sinh này, quý vị và tôi sẽ bận rộn rất là nhiều điều. Chúng ta sẽ bận rộn và chi trí với nhiều điều, ngay cả bận rộn với những điều cho lễ Giáng sinh, trang hoàng, tập hát, đủ thứ hết cho Chúa. Nhưng mà khi chúng ta bận rộn với tất cả những gì của Giáng sinh mà quên đi Giáng sinh là gì? Vì vậy, trong mùa Giáng sinh này, dù quý vị làm gì, dù bận rộn đến đâu, hãy nhớ mỗi lần mình bận rộn đó, hãy nhớ rằng mình bận rộn vì ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta phải dành thì giờ chiêm ngưỡng Chúa. Chúng ta cần dành thì giờ suy niệm về việc Chúa Giêsu giáng trần làm người để cứu chuộc chúng ta, với tất cả những điều mà chúng ta thấy buổi sáng hôm nay. Giáng sinh là gì? Là Đức Chúa Trời trở thành người ở giữa chúng ta, thông cảm với chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta. Trong bài hát Khi xem muôn vật chúng ta hát lúc nãy, cái câu thứ nhì, câu thứ ba có lời như thế này: khi tôi suy nghiệm Cha sai con giáng thế chịu chết, đã chẳng tiếc con, Ngài phó cả cho tôi rồi. Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến giường ấy. Chúa chết thế tôi, Ngài gánh thế tôi muôn tội. Đức Chúa Giêsu là đấng đại năng cao cả quyền ai oai, nhưng Chúa đã bằng lòng giáng sinh làm người chịu chết thay cho tôi. Thưa quý vị, chiêm ngưỡng Chúa phục giáng sinh là như vậy. Tất cả chúng ta cùng đứng lên và hát câu thứ ba của bài hát vừa rồi. Hát và thật sự chiêm ngưỡng giáng sinh là gì? Giáng sinh là tôi suy nghiệm Cha sai con giáng thế chịu chết, đã chẳng tiếc con, Ngài phó cả cho tôi rồi. Nguyện xin tình yêu đời đời từ nơi Đức Chúa Cha, ân sủng vô biên từ nơi Chúa Cứu Thế Giêsu và mối tương giao của Chúa Thánh Linh ở với Hội Thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Bắt tay với 5 người và nói rằng Merry Christmas.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương gửi dâng.